Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Bức tranh gia đình. Dù nhan nhản những khẩu hiệu hô hào, gia đình là nền tảng của xã hội, thì bức tranh gia đình thật sự vẫn rất đáng buồn. Gần như mỗi phút trên thế giới đều có những cặp vợ chồng ly thân, ly dị. Những hình ảnh quen thuộc của giới showbiz cưới rình rang rồi bỏ nhau cũng ồn ào không kém, khiến hình ảnh gia đình hạnh phúc bền vững trở nên hiếm hoi. Trong lời dạy của Chúa Giêsu, Ngài đã đề cập đến cảnh buồn đau này khi Chúa dạy rằng gia đình cũng có lúc phải gặp nan đề do những khác biệt về niềm tin. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 12 từ câu 52 đến câu 53. Vì từ nay về sau, nếu 5 người ở chung một nhà thì sẽ phân ly nhau. 3 người nghịch cùng 2, 2 người nghịch cùng 3. Cha nghịch cùng con trai nghịch cùng cha, mẹ nghịch cùng con gái nghịch cùng mẹ, bà gia nghịch cùng dâu nghịch cùng bà gia. Phân đoạn này, Chúa Giêsu công bố sự đến của Ngài khiến có người theo Chúa, có người không theo Chúa, tạo nên những xung đột trong gia đình. Chúa cảnh báo các môn đồ rằng, khi một người đến với Ngài, thì sẽ bị gia đình họ bắt bớ và từ bỏ. Thông thường, nếu có ai đó trong nhà theo Chúa, thì người không tin Chúa sẽ bắt bớ người thân yêu ấy cách rất kịch liệt. Mà lạ một điều là họ bắt bớ người theo Chúa ngay cả khi người ấy có đời sống với những phẩm hạnh hơn người, hơn lúc họ chưa theo Chúa. Khi đọc những câu Kinh Thánh này, chúng ta cùng học hỏi đôi điều về bức tranh gia đình trong hiện tại. Thứ nhất, gia đình và niềm tin. Ngay trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh có người tin Chúa, có người không tin Chúa. Việc khác biệt niềm tin mà sống chung trong một môi trường sinh hoạt mỗi ngày, không sớm thì muộn cũng xảy ra nan đề, nhất là khi người tin Chúa thuộc số ít trong nhà. Chúa Giêsu luôn thực tế, minh bạch, không gây ảo tưởng cho bất cứ ai tiếp nhận Ngài. Hễ ai đã tin nhận Chúa thì chắc chắn sẽ có khác biệt từ suy nghĩ đến hành động. Vì ai ở trong Ngài thì mọi sự đều trở nên mới, theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Khi có Chúa làm chủ đời sống, thì như cái thành ở trên núi không sao che khuất được, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 14. Đây cũng là lý do khiến có người tin Chúa muốn giấu gia đình cũng không được, trừ khi người đó chưa tin Chúa, chưa thật sự trở nên mới nên không ai biết. Rất nhiều người đã chịu những bắt bớ khốc liệt, nhưng vẫn trung tín với lòng tin nơi Chúa cứu thế Giêsu. Vì hết thảy mọi người muốn sống nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Theo thư Timôthê nhì chương 3 câu 12. Việc chịu bắt bớ vì khác biệt niềm tin được Chúa Giêsu báo trước rồi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi đó, người đời ghét các ngươi. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 19. Vậy nên, khi quyết định mời Chúa làm chủ cuộc đời mình, thì việc gặp khó khăn ngay từ trong gia đình là việc không xa lạ gì. Một chị tuổi trắng niên về nói với chồng là chị vừa tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế cho đời mình. Chồng chẳng nói một lời khích lệ, cũng không quở trách gì cả, chỉ ậm ừ cho qua. Anh chỉ dặn dò là đừng đem đứa con đến nhà thờ vì nó là cháu đích tôn thừa tự, để nó dây rơm mũ bạc cho ông bà nội kẻo mang tội bất hiếu. Chị yên lặng cầu nguyện và chu toàn trách nhiệm nhiều hơn trước. Một thời gian sau, anh tìm đến vị mục sư hỏi về Chúa. Tới lui một thời gian nữa thì anh này tin Chúa. Mục sư hỏi do đâu anh tìm hiểu đạo Chúa. Anh thành thật: khi vợ tôi tin Chúa về có nói cho tôi biết. Tôi im lặng dò xét xem đời sống có gì khác với người chung quanh. Từ từ tôi nhận ra cô ấy khác xưa, chăm chút gia đình, tử tế với gia đình bên tôi chứ không như trước, lại nói năng ngọt ngào, lắm khi còn hát nho nhỏ nữa. Lúc đầu tôi định ly dị cho rồi, khác đạo ở chung nhà khó thờ cúng lắm. Ông biết rồi, trong nhà có hai thần làm sao được. Nhưng cách sống của vợ tôi khiến tôi nghĩ lại. Dần dần tôi đi tìm hiểu và như ông biết rồi đây, tôi cũng sẽ cho con tôi đến với Chúa nữa. Nhưng chắc ông bà nội sẽ giận lắm đây. Mục sư đừng quên cầu nguyện thêm cho chúng tôi. Nếu có ai đó là người tin Chúa một mình trong gia đình chưa tin, thì đừng nản lòng, đừng cố gắng ép buộc người khác tin Chúa như mình, nhưng cần bày tỏ qua đời sống được đổi thay thì có sức thuyết phục hơn. Thế nên, sự khác biệt niềm tin trong cùng gia đình có khi chỉ là giai đoạn, nhưng cũng có lúc dài lâu hết cuộc đời. Bởi đó, nếu đã tin nhận Chúa mà chưa lập gia đình, thì đừng vì lý do gì mà tìm kiếm hôn nhân với người chưa tin. Niềm tin nơi Chúa là nền tảng của gia đình, mà khác nhau thì không có cách nào sống hạnh phúc được. Xin đừng quên lời Chúa dạy, chớ mang ích chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 14. Cầu xin Chúa hướng dẫn những ai đang trong tình trạng khó khăn trong gia đình vì khác biệt niềm tin, để cứ vững vàng trong đức tin, trung tín với Chúa, bày tỏ tình yêu với người thân ngay khi đang chịu bắt bớ vì cớ Chúa. Thứ hai, gia đình chung niềm tin. Qua phần vừa học, có thể có người thở phào: cảm ơn Chúa vì con không gặp cảnh ấy. Thật là phải tạ ơn Chúa nhiều hơn. Nhưng nếu chỉ bằng lòng như thế thôi, thì nguy cơ khác biệt vẫn có thể xảy ra. Chung niềm tin là cùng tôn thờ Chúa, cùng đặt nền tảng của cuộc sống trên lời Chúa là Kinh Thánh, cùng nhau cẩn thận, thuận phục sự hướng dẫn của Thánh Linh mỗi ngày. Thế nhưng trong thực tế, nhiều gia đình Cơ Đốc vẫn không vui thỏa như mong đợi. Vì sao? Vì vẫn còn những nan đề do chủ quan, an tâm cùng đức tin mà không vun đắp cho sự hiệp nhất tâm linh mỗi ngày. Nước chảy đá mòn, huống hồ mỗi ngày chồng, vợ đều phải bôn ba trong những môi trường cạnh tranh cơm áo gạo tiền, lại thường xuyên đối diện với những cám dỗ từ cộng đồng chưa tin Chúa. Chờ Chúa Nhật đến nhà thờ nghe bài giảng, thêm buổi nhóm ban ngành nữa tưởng là đủ, thì làm sao đời sống tâm linh không suy dinh dưỡng kia chứ? Vậy nên, gia đình tuy chung niềm tin thì vẫn phải dành ưu tiên quan tâm gây dựng sự hiệp nhất tâm linh mỗi ngày. Đừng chểnh mảng, vì chính sứ đồ Phao-lô từng cảnh báo: ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Nếu mỗi gia đình chung lòng hiệp sức gây dựng tâm linh lẫn nhau, thì khi cám dỗ đến, Chúa sẽ ban năng lực để chiến đấu và chiến thắng. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 12 và 13. Khảo sát từ những gia đình Cơ Đốc phải chịu cảnh ly tán do ly dị, ly thân đều có nguyên nhân chung là đã mất cảnh giác trong việc gây dựng đời sống tâm linh, không nhạy bén trước những đổi thay khi đã phạm tội của người trong gia đình. Đến khi hiểu ra thì đã muộn màng, không còn hàn gắn được nữa. Trong nhiều trường hợp, con cái nổi loạn chống lại cha mẹ cũng cùng nguyên nhân. Cha mẹ không sống đúng với những lời dạy dỗ, nên con cái mất lòng tin, không tin cha mẹ và cũng không tin Chúa theo cách cha mẹ giới thiệu, dẫn đến bức tranh gia đình nhiều màu, u ám. cha mẹ tin kính không thể biện hộ là không có thì giờ cho con. Coi chừng, vì chính câu đó cũng sẽ được con dùng để trả lời cha mẹ khi tuổi cao sức yếu cần đến sự giúp đỡ của con cái. Muốn gây dựng sự hiệp nhất tâm linh trong gia đình, mỗi người cần vuông tưới mối liên hệ cá nhân với Chúa, vì đức tin không thể ăn theo người khác được. Một anh trung niên nhận mình là người theo Chúa, nhưng quanh năm không bao giờ chạm tay đến kinh thánh, cũng chẳng nhóm lại với hội thánh. Đầu năm đi vào mùng một Tết, đối với anh là đủ lắm rồi. Cầu nguyện chỉ cho nhiều bắt Chúa phải nghe, phiền Chúa lắm. Anh lý luận, vợ tôi mạnh mẽ yêu mến Chúa, sốt sắng làm công việc Chúa. Mai kia Chúa đến cũng nghĩ tình của bà ấy mà du di cho tôi lên thiên đàng. Chứ chẳng lẽ Chúa nỡ để chồng một nơi vợ một ngã? Nói xong, anh cười hễ hả như việc đó chẳng có gì phải bận tâm. Người bạn nghe thế cũng cười. Anh nói chưa đúng. Chúa phán ai tin thì được cứu chứ đâu có tính theo hộ gia đình. Anh lo chăm sóc đời tâm linh của anh. Chứ khi nghe Chúa đọc danh sách chờ hoài không có tên thì hối không kịp đâu. Nghe lời khuyên như thế, nhưng anh vẫn sống theo cách anh muốn. Thử hỏi trong gia đình làm sao có thể chung nhau trong niềm tin được. Có gia đình nọ, có đứa con thứ sống xa nhà, nhưng tối nào cũng dùng FaceTime để nhóm cầu nguyện chung với nhau, cùng hát thánh ca, đọc kinh thánh, cùng cầu nguyện cho nhau. Vậy đó, đâu phải tùy thuộc vào hoàn cảnh thuận lợi hay không, mà chỉ là tấm lòng có muốn gây dựng đời thiêng liêng của người thân yêu mỗi ngày trưởng thành trong Chúa hay không mà thôi. Gây dựng lẫn nhau không tùy thuộc vào môi trường, vào công việc nhàn nhã hay bận rộn, nhưng quan trọng là xuất phát từ tấm lòng yêu Chúa và yêu nhau, như các chi thể trong thân cùng lo tưởng đến nhau. Theo thư Côrintô thứ nhất chương 12 câu 25, chúng ta thật mong ước gia đình được như Thi Thiên 128 mô tả. Xin Chúa giúp mỗi thành viên trong gia đình yêu quý mối liên hệ cá nhân với Chúa, yêu quý mái ấm Chúa ban để chung lòng gây dựng và cùng nhau hưởng phước Chúa. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chờ con yêu dấu. Lại gần bên cha, cánh tay ngài vẫn đang rộng mở.